มโมสุทิตามุนทังสุทโธตัสสิทำลายความทุกข์ตกเกิดแก่ขึ้นทั้งนี้ขึ้นทั้งนี้ลาหมกโผล่ขึ้นลาวิญญาหมกโผล่ขึ้นได้จีพิจึงตั้งเป็นสิ่งจีฟองดวงgiải thoát cho chúng sinh. Bởi vì như Đức Phật nói là hàng ngày chúng sinh nói chung, chúng ta nói riêng, thường thường mình sống là sống ở trong cái vọng động, vọng tưởng, cho nên vì bị cái mây vọng động, vọng tưởng đó mà thành ra cái kiến sáng chân tâm của mỗi người chúng ta không có lưu xuất ra được. Có thể trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, kể cả trong giấc ngủ nữa, là thường xuyên là mình cứ sống ở nơi vọng, cho nên cũng như là sống ở nơi với một cái lốt sống nhấp nhô, khi thì sống ngoài, khi thì bị sống thường, khi thì sống thầm, khi thì đủ loại, cho nên cái mặt trời ở trên không được chiếu sáng ở dưới mặt nước một cách nó phẳng lặng, nước là tín dụng cho tâm. Đó. Vì thế cho nên bộ kinh Lăng Nghiêm rất là quý. Ngài Bát Thích Mật Đế phải hy sinh cả cuộc đời, hy sinh cả thân mạng mà mang cái bộ kinh từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Trong lúc đó thì cái bộ kinh này nó thuộc về một bộ kinh đặc biệt, cho nên chính quyền ở Ấn Độ lúc đó coi như là một quốc vũ, không có muốn đưa ra nước ngoài. Đó là vì chính quyền, về chính quyền chứ không phải là về giáo hậu Dược Tinh Tu. Thì Ngài Bác Thích Mật Đế nghĩ cái bộ kinh hay quá, mà nếu bộ kinh này mà đưa qua bên Trung Quốc, trình độ của người Trung Quốc có thể hiểu một cách dễ dàng. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới nghĩ đủ cách hết, mà không biết cái cách gì có thể đem bộ kinh này sang Trung Quốc, nước ngoài an toàn được. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới có một cái hy sinh mạng nguyện như Thiên Long Bát Bộ. Ngài chép trọn bộ kinh là chánh văn không? Chúng tôi giảng đây là giảng cả 9 giờ, nó bị hư hết đi. Nhưng máu nó thấm vô. Nhưng mà bà Hậu biết được các khi mà sang Tàu rồi, biết có một cái loại thuốc hóa học của bên Tàu, thành nó bỏ nó vô máu, rồi chữ nó trở lại nó rõ ràng. Từ đó mới dịch ra tiếng Trung Quốc. Thì bây giờ bộ kinh Lăng Nghiêm là dịch ra nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng các thứ tiếng, dĩ nhiên là Nhật, các là tiếng Đại Hàn, thì đương nhiên là tiếng Việt Nam, đương nhiên là chúng tôi muốn thưa lại để quý vị rõ điểm đó. Thì cái cốt yếu của bộ kinh Lăng Nghiêm á, chỉ cái gì? Thiệt ra phải nói tổng quát một chút. Có nhiều vị chỉ nghe mấy tuần nay hoặc là mới nghe mà đưa được mà còn nghe dưới chừng là khó hiểu. Vì sao? Vì có nhiều điểm nói quá cao. Bởi vì bộ kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh rất cao quý. Thì chọn cái bộ kinh Lăng Nghiêm này là Đức Phật chỉ tâm, tiếng Phạn tôi là Citta, tiếng Phạn là Citta, là tâm, Citta, tâm. Mà bởi vì tâm cái chia làm hai, không phải tâm chia làm hai, nhưng mà tại vì chân có vọng. Hiện bây giờ chúng ta sống là chúng ta sống luôn luôn với đó. Còn cái chân tâm của mặt trời sáng của chúng ta thì lại không bị bao nhiêu những cái mây mù, bị bao nhiêu những cái gì nó che khuất, cho nên chân tâm không được hiểu lộ. Bộ kinh này, đương cơ của bộ kinh này là do Ngài Ngài An An là một vị đệ tử lớn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 10 vị đại đệ tử, tức là thập đại đệ tử, mà Ngài An An là một ở trong cái vị đó. Thì Ngài làm đương cơ,
thường thường Đức Phật xuất pháp á, quý vị chắc cũng biết
có những bộ kinh á là có người đứng ra hỏi Đức Phật có trả lời. Có những bộ kinh á vì những cái sự thắc mắc của trong hàng thấp chúng cho nên Đức Phật đem ra giải tỏa. Có những bộ kinh á Đức Phật biết cái căn cơ của chúng sanh, cái trình độ của thính chúng, Đức Phật đưa ra để mà giảng giải. Có những bộ kinh đó, có một cái lý do, một cái nguyên do, một cái thương cơ, lý do để mà Phật không nói. Thì bộ kinh An Nghiêm này, cái lý do là Ngài An Nan trong hàng đệ tử của Đức Phật đó, thì Ngài là một vị con cán nhất. Ngài là một vị có thể nói rằng nói theo thế gian là nói theo thế gian là một người công đấu nhất, đàng hoàng nhất, kêu là có thể nói rằng là một người dễ coi nhất đó. Thì do đó bởi vì thì ta đó Ngài An Nan cho nên ở trong cái cốt truyện mà Đức Phật nói chỉ với vọng tâm để cho Ngài An Nan, thì ta không phải là Ngài không biết, nghĩa là Ngài bởi vì chúng ta đã hướng đạo mình đến giới tỉnh là Ngài thay chúng ta chứ không phải là Ngài phạm trong cái lỗi lầm đó đâu, nhưng mà vì phải có một người hy sinh để cho Đức Phật giảng ý vậy đó. Thì Ngài An Nan bị cái nạn thường thường người ta gọi là nạn ma nan giả nữ, ma nan giả nữ. Mà hãy nói tới nạn ma nan giả nữ tất nhiên muốn nói lên cái phần gì? Ai dục, ai dục, ai dục. Vì ở trong tất cả những cái vận động thì cái ai dục này có thể nói rằng nó đứng đầu. Nên bữa trước tôi đã giảng ai bất trọng bất thanh tham và niệm bất nhất bất quý điều gì cực lạ. Ai bất trọng nghĩa là nếu cái sự mà nếu mà cái sự cái ai được cái tình ái chân ái mà không nặng thì không bao giờ sanh khỏi này, đương nhiên phải sanh được các thế giới khác, thế giới an lành. Còn niệm bất nhất bất quý tịnh độ là một cái nó giả. Do đó cho nên mấy cái sự này là đương cơ mà chúng ta lặn hợp ở trong cái biển ái, cái biển ái. Vì thế cho nên khó mà trở về với chân tâm. Đức Phật đã long trọng tuyên bố trước giờ Ngài coi như là hoàn toàn đắc đạo. Khi Ngài tu chứng rồi đắc đạo dưới cội Bồ Đề thì Ngài nói như thế này, một câu như thế này. Ngài nói kỳ tai, kỳ tai nhất thiết chúng sanh khổ hữu như lai trí tuệ tước. Thế người dân nói như thế này nè, Ngài nói lạ nè, mình thành Phật không phải thành một vị Phật nào lạ từ ở bên ngoài mà đến nhập trong người mình đâu, mà chính là thành ông Phật của mình sẵn. Đó là câu nói, nghĩa là Ngài vừa đắc đạo là tuyên bố long trọng câu đó ra hàng tất cả thính chúng. Tôi lặp lại, tức là cái câu đó nói như thế nào? Mỗi người chúng ta có cái tánh quyết, cái tánh sáng mà trong nhà Phật gọi là Phật tánh. Phật là gì? Phật là sáng suốt. Phật là gì? Phật là sáng suốt. Nó dễ hiểu lắm, cho nên theo giáo lý đạo Phật rất dễ hiểu sáng suốt. Gọi là Phật tánh là gì? Cái tánh sáng suốt. Mà bị mình bị cái vọng, bị mình may mờ, nó che may mù, nó che. Cho nên tu là gì? Là làm sao vẹt cho hết cái mây mù đó thì tự nhiên mặt trời chiếu hiện, không có gì khó khăn hết. Nên Đức Phật này mới nói là lạ nè. Thế nên mình thành Phật không phải thành từ ông Phật ở đâu mà cũng nhập cho mình, không phải vậy đâu. Mà chính ông Phật sẵn có của mình. Và từ bấy lâu nay mình chịu khó thiền định, chịu khó tham cứu, chịu khó tĩnh tâm, chịu khó làm tất cả những gì đó, cho nên hoàn toàn sáng suốt giác ngộ, gọi đó là Phật. Chứ không có cái gì là lạ hết, gọi đó là Phật đó. Thì toàn bộ kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói với Ngài A Nan, sau khi Ngài A Nan thị hiện, tức là cũng như là
giả thì có phải là thiệt, thị hiện bị cái nạn ma đang nhà định. Rồi vì thế mà ngày anh đang này, ngày thấy hơn tạm lý hơn khổ thèo tu hành mà bị những chuyện vấn chuyện này những cái vấn hỏi về mới trình diện trước Đức Phật. Thì Đức Phật nó hỏi cho nguyên nhân, hỏi cho ông xuất gia ông tu hành, ông thấy cái gì mà ông thắc tâm ông xuất gia. Thì ngài nói rằng con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cho nên con thích quá con xuất gia. Rồi Đức Phật cho hỏi ông thấy cái tướng tốt của Phật mà ông lấy cái gì ông thấy. Thì ngài mới nói để cái tâm mà biết, để cái tâm biết cái sắc đẹp đó, để con mắt thấy tâm biết. Đức Phật mới hỏi chứ còn Đức Phật mới gạt hỏi đó, như thế là tâm ở chỗ nào? Mắt của ông thấy, rồi tâm nhận định hiểu biết, nhưng mà bây giờ cái tâm nó ở chỗ nào? Thì kêu là thất xứ tương tâm, bảy chỗ gạn hỏi tâm. Ngài anh đang ngồi tâm, ngài nói thật hết. Chưa thấy thì ngài nói tâm ở tâm. Đức Phật nói nếu mà tâm ở tâm á, thì tự nhiên trước hết là ông phải biết tim gan ruột phổi của ông trước. Rồi khi mở con mắt ra, ông mới thấy cảnh vật bên ngoài. Cái mọi chuyện này nó chạy dòng hết hai cái đầu, cái thứ nhất, cái thứ nhì. Đây là tôi chỉ nói tốt một vài cái nét chính để quý vị thấy là những cái điểm chính nó như thế. Thì Đức Phật nói nếu quả thì cái tâm của ông ở trong á, thì trước hết phải thấy những cái gì ở trong ngũ tạng lục phủ của ông trước, cũng như ông ở trong giảng đường. Trước hết là ông phải thấy đại chúng trong giảng đường trước, rồi mở cửa ra ông mới thấy cảnh vật của cái vườn kỳ thọ các cô độc viên bên ngoài. Hồi đó là cuộc thi này giảng nói tại đó, tại kêu là tại cái nước ta rồi. Nhưng mà hiện bây giờ đây ông nói nếu ở trong thì cái tâm đó trong, thì như vậy thì ông có thấy được tim gan ruột phổi của ông không? Thì ngài anh đang trả lời với cha là không, con không biết ở trong cái gì, con không biết. Nhưng mà mở mắt ra thì thấy cảnh vật bên ngoài, thấy tướng tốt của Đức Phật đó. Thì như thế Đức Phật nói như vậy thì không phải tâm ở trong. Rồi ngài mới nói là tâm ở ngoài. Sau đó ngài nói ở ngoài Đức Phật cũng hỏi được này, là thất xứ trung tâm bảy chỗ giảng cũng năm sáu chỗ giảng này. Rồi kế từ cái thứ ba Đức Phật hỏi ông thì ngài anh đang ngài nói là tâm ở sau mí mắt, đâu phải ở trong không ở ngoài. Bởi vì khi mà nhắm mắt thì không thấy gì hết, mà mở mắt ra thì nó thấy cảnh vật này cảnh vật nọ, như thế là tâm ở sau. Đức Phật cũng bác cũng là tóm lại là bảy chỗ đều sai hết, là bởi vì sao? Khi mà chúng ta còn vọng động thì nói tâm ở chỗ nào cũng sai. Khi giác ngộ rồi thì chỗ nào cũng có tâm chúng ta, cứ là chu biến pháp nhân. Cũng như bây giờ thực tế hơn hết, khi chúng ta còn sống tất nhiên là còn có tâm, có cái hiểu biết. Thì từ trên đầu đến dưới gót chân, chỗ nào mà đụng chạm hoặc nóng hoặc lạnh hoặc nhám hoặc trơn, mình đều biết hết. Như thế thì bây giờ đâu có phải nói là tâm ở đây hay là tâm ở đây hay là tâm ở sau lưng hay đâu, không phải như thế. Chứ là tất cả đều có đó. Vì thế cho nên nó như thế này, khi chúng ta ngộ, giác ngộ rồi thì cái tâm nó chu biến cả pháp giới. Mà khi mê, tùy theo cái sức mê của mỗi loài thì cái tâm nó bị hạn buộc. Cho nên trong đạo Phật ta nói thêm một cái điểm đặc biệt là như chỗ này nè: thâu lai tại nhất vi trần, tán tác khổ trong sa nhớ. Cái tâm của chúng ta khi mà bị nó thâu lại á, đa kiếp luôn mê, có thể nó nằm ở trong một mảnh trần, giống như một mảnh trần. Ý muốn nói cái gì là những cái loài bò bay máy nó cũng đều có cái tánh biết đó. Tán tác khổ trong sa giới, khi những cái người giác ngộ, ví dụ như đừng nói gì đâu xa, mình nói thí dụ là loài người, những con thú vật lớn, những loài thượng cầm hạ thú loài lớn, thì ở trong đó cái sự hiểu biết nó cũng nằm ở trong một cái phạm vi lớn hay là phạm vi vừa vừa đó, như là thâu lai tại nhất chi trần, tán tác khổ trong sa nhớ. Đó là nói khi mê, mà nói thí dụ. Thế khi ngộ rồi á, cái khi mà diệt hết cái vọng này rồi nè, thì lúc bấy giờ đây tâm chúng ta chu biến cả pháp giới chứ không phải thế giới. Nằm trong thế giới mà chúng ta ở bây giờ đó, gọi là thế giới. Pháp giới á, là cả tam thập tam thiên, cả tứ bức tứ ác thú, lục dục tinh phạm thiên, tứ thiền tứ vô sắc vô tướng cả pháp hoàng, tất cả trong đó người ta gọi là pháp giới. Thì khi nói như vậy thì ai tin nổi không? Những cái chuyện cách đất mình không thể thấy nghe, cái chuyện mà có thể cách từ một cây số mình không thể biết, mà bây giờ đang nói rằng cái tâm mình nó chu biến cả pháp giới chứ không phải thế giới. Thì khi mới vừa nghe không ai tin nổi. Do đó cho nên Đức Phật mới tuần tự mà hướng dẫn, nói ngày anh em ngày làm đơn cơ cho hướng dẫn chúng sanh. Khi ngày chỉ tâm rồi, từ lúc bây giờ ngày mới đặc biệt chỉ cho chúng sanh biết rằng tâm á, nó không phải ở một chỗ nào hết. Khi chúng ta mê lầm thì tuồng như nó ở trong tâm chúng ta. Nhưng mà khi giác ngộ rồi thì chỗ nào cũng có, do đó một cái bằng chứng, ví dụ một cái bằng chứng cụ thể nó để quý vị thấy. Mặc dù là mình ở đây, nhưng mà khi mà nói đến khung cảnh gia đình mình ở Việt Nam trước đây là cái ý thức hầu tưởng lại một cái rõ ràng cảnh đó nó hiện lên dưới ảnh hưởng trong người đang toàn kể quả trong trí, người quả trong óc, kể quả trong tâm. Đó là nói cái nghĩa chúng tôi muốn nói chung với pháp giới đó. Có nhiều cái cảnh quý vị chưa đi, ví dụ quý vị chưa đi qua bên Lhasa, thủ đô của nước Tây Tạng, mà bây giờ nghe người ta nói đây thủ đô của nước Tây Tạng của Đức Đạt Lai Lạt Ma ngự trên đó, thì quý vị tưởng tượng là cái lầu đài của nước Đạt Lai Lạt Ma nó chắc cũng giống như cái lầu đài ở Huế, cái lầu đài ở tại Paris, hay lầu đài ở cái chỗ nào mà quý vị đó, nghĩa là tưởng tượng, cái đó tưởng tượng được. Thì nói như thế để làm gì? Để cho biết rằng khi chúng ta còn đương mê vọng thì nó bị hạn cuộc, nhưng mà khi giác ngộ rồi thì coi như là chỗ nào có người gọi là tu là chính thông này vậy đó. Thần thông nó dù lục thần thông đó, khi mà người tu từ từ bỏ hết cái vọng rồi thì cái đó, cái chứng đó nó không phải từ ở ngoài mà nó đến, phải chính từ mình. Ví dụ thiên nhãn thông nè, lục thông nó có gì còn nhớ không, thiên nhĩ thông nè, cái gì nữa, tha tâm thông nè, cái gì nữa, túc mạng thông nè, gì nữa, thần túc thông nè. Nghĩa là thiên nhãn là gì, là coi thấy cả tam thiên đại thiên hay thiên nhĩ thông là nghe rất xa vô cùng rộng, tha tâm thông là biết được ý nghĩ của người khác một cách, túc mạng thông nữa là biết được cái mạng của mình đợt trước nữa như thế nào, cũng như bây giờ mình biết mình chưa tu nên nữa, nhưng mà nói cái thí dụ để quý vị thấy nha, thí dụ mình biết rằng ngày hôm qua mình làm gì, ngày hôm kia mình làm cái gì, ngày hôm kia mình làm cái gì, ngày hôm kia mình làm cái gì, ngày hôm kia gì nữa làm cái gì, nghĩa là có thể mình biết được. Thì khi mà cái trí sáng kêu là thần thông đó, cái đó không phải ở ngoài đó, phải trong nhập hết thực sự. Cũng như cái gì cứ một cái vấn đề gì mà thí nghiệm đi, thực hiện đi, rồi thấy nó có cái sáng kiến nó ở trong nó, cho nên tôi là gì, tôi thực sự tôi là gì, tôi là người nhân thật, chứ không phải bên ngoài tương trao nhiều mà gọi là tôi đâu, không phải lại cúng ngoài nhiều mà gọi là tôi đâu. Khi chúng ta chưa dứt hết cái vọng thì đó là giờ cái phương tiện, chứ không phải là ăn chay nhiều mà thành Phật đâu, không phải mà cứ lạy Phật nhiều mà thành Phật đâu. Nếu lạy Phật ở trong đấy còn lạy coi bộ cũng trang nghiêm nó quan làm, nhưng mà ra khỏi cửa thì thành tay áo nói nặng nề thêm, thì cái đó nó đâu, nó làm gì mà nó hết cái vọng được. Do đó cho nên Đức Phật mới chỉ hết bao nhiêu cái vọng của chúng sanh, ngài chỉ rất rõ trong bao nhiêu cái vọng của chúng sanh nó nằm ở đâu, nó nằm ở nơi con người chúng ta. Đầu tiên là ngài chỉ cho năm thứ, tức là sắc, nhìn năm thứ là một lắm đó, sắc nhìn thứ nhắc nhìn rất là sắc nè, thọ nè, tưởng năm thứ đó nó làm cho cái tâm của mình sao gọi là ấm, ấm là che, cái chữ ấm là che đây nè, chữ ấm ai mình rõ chữ nho thì nghĩa là rõ chữ ấm, ấm là che, nó che khuất cái tánh sáng suốt của mình đi, cái Phật tánh đó. Năm cái anh đó tức là sắc, sắc là sắc chất, sắc là những cái gì đó mà nó che. Rồi thọ, thọ là cái lãnh thọ, đó là tâm rồi. Ai nói cái gì cho mình lãnh thọ, chuyện vui, lãnh thọ nó cũng theo cái đà vui mà làm cho mình loạn động. Nếu mà họ nói cái gì buồn, họ chửi mình lãnh thọ, thì cái buồn nó làm cho mình ăn không được ngủ không? Được, đó. Tưởng, tưởng là nồng như thế này, mà cứ tưởng tượng. Tưởng tượng nói hồi trước mình xăm bao nhiêu cái nhà bên Việt Nam, bao nhiêu chiếc xe đùng cái bỏ đi, cứ ngồi mà tưởng. Mà càng tưởng nhiều thì càng khổ nhiều. Cho nên tu cái đó bớt. Càng vậy thì càng giải thoát. Nhưng tức là sanh không hề giả tử không. Cái khi mình sanh thì cũng ra hai bàn tay. Dạ. Rồi một cái ngày nào ra đi đây, có cái ngày ra đi không có ai tránh khỏi cái ngày ra đi hết á. Thì cái ngày mình ra đi đó thì cũng hai bàn tay ăn nhiều lắm á. Là nghĩa là cho đầy một cái quan. Nhiều lắm là cho đầy lắm. Tội hành nghiệp cảm tóc đồng thảo chi, nghĩa là tội mình làm bao nhiêu thì cái nghiệp nó sẽ cảm báo bao nhiêu, không chất chảy đâu hết á. Không, bởi vì mình không thể giấu dưới tâm mình được, không giấu với cái Phật tánh mình được, không giấu với cái tòa án lương tâm của mình được. Đó. Thì khi mà bỏ cái sát thân này rồi thì tất cả những cái vọng đó, cái vọng này nè, mà là cái chỗ khác người ta gọi là cạt ma, là cam ma đó, tức là cái nghiệp đó, thì nó hành mình. Tới dẫn mình thì tức là trọng xứ thiên thị, suốt cuộc đời mình tạo những cái nghiệp gì đó, thượng ác, thì cái thượng ác nghiệp nó dẫn mình. Nếu mà tạo trung ác, cái cửa ác mà ác vừa vừa thì nó hướng dẫn mình tới làm cái loài nào nghĩ đó. Còn nếu mà cái việc ác mà ác thì hạ ác, ác sơ sơ thôi thì hướng dẫn tới làm cái loài. Ngược lại, nếu mà chúng ta tu thiện mà thừa thiện thượng thiện thì sau khi chết được sanh về các cõi trời đương nhiên. Còn trung thiện thì được sanh về cõi người. Còn nếu hạ thiện thì sanh về thế giới luôn luôn chiếu đông không thích tu thiện. Xứ đó không có Phật Pháp. Cho nên Ngài hộ Pháp, Ngài chỉ cảm ứng tam châu thôi. Có cái danh hiệu kêu là tam châu cảm ứng hộ Pháp ý là tôn tiên được. Bởi vì ở Bắc Câu Lưu Châu là cái xứ Atula không có Phật Pháp. Cho nên thì không có chiến đấu suốt thời gian. Thì đó là cái xứ đó gọi là cái xứ Atula đó. Đó. Nghĩa là cũng tu phước, họ cũng làm phước nhưng mà sân si lắm, sân si ái ố. Cho nên thường thường ở trong đạo Phật mà tu mà ở người nào mà sân si ái ố nhiều đó, nó có chuyện nữa về. Đó. Thì nói như thế để chúng ta biết rằng, để chúng ta biết rằng Đức Phật chỉ trong con người chúng ta sắc, thọ, tưởng, hành. Hành là gì? Hành là cái sự thiên lưu biến chuyển. Tâm chúng ta luôn luôn kêu là hồi hộp, lo âu, nghĩa là luôn luôn hết chuyện này tới chuyện kia. Quý vị cứ hồi tưởng lại đi, từ khi sáng đến tối, kể cả trong giấc chiêm bao, tâm chúng ta không có được. Cho nên người ta có cái pháp thiền định, có cái pháp gọi là quán tưởng, là để làm chi? Là để tập cho cái tâm nó yên. Cái tâm càng yên, cái vọng tâm hở càng nóng thì cái chân tâm nó mới phát hiện. Nếu mà cái vọng tâm mà còn lao chao quá thì chân tâm không bao giờ phát hiện Phật ở trong người mình. Cho nên thường thường người ta có những câu như là Phật tức tâm là vậy đó. Nhưng mà biết được Phật tức tâm không phải dễ đâu. Đừng tưởng nghe nói là phải Phật tức tâm là có ông Phật tâm này. Làm sao Phật của mình đó mà thể hiện cụ thể là phải tu tập rất nhiều. Cho nên tu là gì? Tu là sửa. Tập là gì? Là luyện tập. Là bởi vì từ vô thủy tới bây giờ, từ vô thủy chứ không phải là từ một hai kiếp về trước đâu. Tại sao chúng ta biết cái đó rõ? Là bởi vì chúng ta cứ đo cái trình độ mà hiểu biết, trình độ tu chứng, trình độ ngộ hay là mê để mình biết. Nếu mình thấy nhân sinh như thế nào, vũ trụ như thế nào, thấy con đường tu chứng của mình như thế nào một cách rõ ràng, thì mình biết rằng những kiếp trước mình đã tu tập. Còn U Minh Minh không biết rồi đây sẽ đi về đâu, như là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường trước mờ mờ, không biết rồi sẽ đi đâu, là biết rằng cái sự tạo nghiệp của mình ở đây chứ là hành là nghĩa là hành là
thiên đường biến diễn thiên,
nó lăng xăng, hết nghĩ việc này tới nghĩ việc nọ, hết nghĩ việc kia tới nghĩ, nghĩa là nó nghĩ đủ thứ hết, cho đến trong giấc chiêm bao cũng vẫn còn nghĩ nữa. Ví dụ như những người mà làm lụng nhiều, lo cái gì nhiều ban ngày đó, thì ban đêm cái cuồng phim đó nó quay lại hết, nó quay lại hết. Cái con người không có được nói sống ở trong cái cảnh, người thì nói rằng sống có phước, có hạnh phúc, có gì đó, chẳng có gì cả, một sự mê cuồng. Đến cái khi mình tính sổ lại, đến cái khi mà tuổi lớn có khi cũng hầu tưởng lại chứ, thì nhiều khi sợ tu tập nó nhiều. Cho nên Thượng Tọa Thanh Tịnh ở nhà Thượng Tọa viết cái quyển Đạo Phật cho tuổi trẻ đó. Thượng Tọa nói rằng Đạo Phật là đạo của tuổi trẻ. Ngược lại cái những người khác, người ta quan niệm khác, ta quan niệm ta nói Đạo Phật là để cho các cụ lớn tuổi, khi mà hư quan, khi mà chán đời, khi mà cái gì tắc trở đó, rồi mới phát tâm. Không phải vậy, cái đó là nói theo một chiều khác. Cái sự thật ra Đạo Phật nếu nói cho đúng với cái chữ chân tâm vọng tâm này trong Kinh Lăng Nghiêm á, là Đạo Phật là đạo của tuổi trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì tuổi trẻ lớn lên á, một mặt á, thì nếu mà hướng về Đạo Phật ngon lành đúng mức, thì cái người thanh niên thiếu niên đó sẽ là một người gương mẫu trong gia đình, một người hữu dụng ngoài xã hội, một người rất là đặc biệt cho thế giới, nếu đi đúng với cái tinh thần của Đạo Phật. Hai nữa là bởi vì tuổi qua niên là cái tuổi đầy nhiệt huyết, mà khi nói tới đầy nhiệt huyết á, là mới chống chọi được với cái vọng trong con người, những cái đạo binh ác trong con người mình. Chỉ có cái tuổi đó, cho nên quý vị thấy một Đức Phật thành đạo mới có 30 tuổi thôi. Các vị thánh nhân mà thành thánh nhân nó là rất tuổi trẻ, và tuổi rất trẻ. Là bởi vì cái lúc đó là cái lúc có thể, ví dụ tôi lên cái thực hiện trường, ví dụ những người mà còn có sức khỏe như vậy, ngồi thiền có thể ngồi từ giờ này qua giờ kia, qua ngày nọ, không thấy cái gì khó khăn. Các vị xin lỗi, các vị lớn tuổi, ngồi thiền phải ngồi, chứ ngồi quyết già ngồi không được. Ngồi bán già không ngồi cũng được nữa. Bởi vì ngồi mình kéo lên, kéo mấy là cả một vấn đề thế chứ. Đó là chưa nói tới cái vấn đề mang tưởng, vấn đề rồi bao nhiêu những cái gì của cuộc đời mình trải qua từ 13, 14, 15 tuổi cho tới bây giờ, nó đầy trong đó. Ngồi mình càng tỉnh bao nhiêu thì nó càng hiểu ra bấy nhiêu. Mình càng tỉnh bao nhiêu thì nó là càng ngậm bấy nhiêu. Hành, cái đó là nói nôm na cái nhiều vị, nó hành là nó hành. Làm lắm mà khổ. Tự mình thấy không? Thức là gì? Thức là hiểu biết sắc thọ tưởng hành. Thức là hiểu biết phân biệt. Phân biệt việc này, phân biệt việc kia. Vì cái phân biệt đó mà khổ. Cho nên cuối cùng trong Kinh Lăng Nghiêm kết luận có một câu bảo chúng ta rằng nếu muốn cho cái phận nó hết đó, là phải gì? Bất tùy phân biệt. Nào, bất tùy phân biệt. Đừng có theo một cái cảnh mà cứ phân biệt, bởi vì ngày từ xưa tới bây giờ vì cái sự phân biệt mà chúng ta khổ. Phân biệt tốt thì chạy theo cái tốt, phân biệt xấu thì khổ với cái xấu. Nghĩa là nói tóm lại điều nằm ở trong cái sự phân biệt. Cho nên cuối cùng Kinh Lăng Nghiêm tóm lại cho bốn chữ: nếu mà tâm chúng ta không theo một cái hoàn cảnh mà phân biệt là tâm chúng ta điên. Mà trong khi yên như vậy đó là chân tâm nó phát hiện. Thì quyển thứ nhất, quyển thứ nhì, quyển thứ ba, quyển thứ tư, bởi vì đây là chúng tôi giảng hết quyển thứ sáu, nghĩa là kỳ tới tuần tới nữa thì phát những lễ tình thương của mấy cháu gia đình Phật tử để trung tu tổ chức sản tuần đó. Nhưng mà tuần tới nữa thì chúng tôi bắt đầu giảng cái quyển thứ bảy, mười quyển tất cả, là một triết lý vô cùng đặc biệt ở trong một cái Lăng Nghiêm. Rồi cái phần chính yếu của bộ kinh Lăng Nghiêm là nói cái gì? Là nói bảo chúng ta khi hiểu vọng tâm rồi, khi biết nơi tâm rồi là phải thực hành theo tiêu là đại định thủ Lăng Nghiêm. Đại định, đại định thủ Lăng Nghiêm, chỉ có đại định thủ Lăng Nghiêm này mới trừ được cái vọng tâm. Thì cái phương pháp như thế nào ạ? Phải đi từ từ, từ từ, từ từ. Mà bữa nay chúng ta nghe tiếp theo cái bài bữa trước là nói đến bốn thứ mà kêu là đặc biệt nhất của cái cõi này. Quý vị Phật tử nào khi vừa bước vào ngưỡng cửa đạo, khi mà đã có tín tâm rồi mà gọi là phát tâm quy y đó, thì quý vị tất nhiên là hướng về chư Phật, hướng về chánh pháp, hướng về thánh hàm tăng. Thì sau khi quý vị luôn luôn á là có năm giới, năm giới ở quý vị là năm giới. Thì cái năm giới này á, tại sao khi không nói tâm định đó, chính cái này nó đi tới này, thì người Phật tử gọi là tại gia phát tâm nói tỏ. Ở khi mà nói tới cái sự quy y thì có nhiều người quan điểm, có nhiều cái quan niệm sai. Ví dụ như hồi xưa hầu ông bà tổ tiên ta mới là nói tới để cũng kiếm bán học, để cho mạnh giỏi, để cho bình yên, để cho đèn điều hành đến tới điều giữ tâm đi đó. Rồi có nhiều người nói là quy y là để quy y Phật, quy pháp, quy tăng, quy Phật quy pháp quy tăng, hiểu một chiều như vậy sai. Chính quy là trở về nương tựa. Chúng ta muốn nói cái chữ giới này là sao? Cái quy giới kia tức là học ở trong này sẵn quý vị hiểu luôn cái chữ giới là nói tới quy y mình phải hiểu hai cái nghĩa. Tiếng Phạn kêu là Sarangasami, tức là như thế này: trở về nương tựa, trở về nương tựa với Phật, trở về nương tựa với chánh pháp, trở về nương tựa với chư tăng chân chánh tu hành hoặc thánh hoặc phàm. Phật thánh thánh hoặc phàm đó mới là sự, nó mới là sự gì? Sự nha, tức là sự tướng bên ngoài. Nhưng mà nhờ cái sự quy y, sự tướng bên ngoài này, nó đi tới cái lý đó. Cái lý, cái lý quy y này là như thế nào? Nhờ cái sự này nó đi trước. Sự là gì? Là cái tấm gương. Mình nhờ cái tấm gương đó mình mới thấy được cái gì của trong toàn thân của mình, hay là những cái cảnh gì mình chiếu được đó mình mới thấy được. Cho nên cái lý quy y là gì? Là trở về nương tựa với Phật của mình. Phật của mình là gì? Là mình có không? Tức như là cái gì nè? Là cái tánh sáng suốt, tánh giác ngộ, tánh giải thoát. Và từ bấy lâu nay mình bỏ bỏ hẳn đi. Cho nên có những chỗ khác kinh trong bụng tôi, kinh bụng tức của Phật nói rằng người đời nhiều khi tối suốt cả một cái thời gian lâu xa cứ lo chạy theo bên ngoài, chạy bén gót, chạy có thể nói rằng không có biết mỏi mệt mà quên cái thiệt của mình. Cái thiệt của mình là chúng tôi muốn nói về cái lý này đó. Cái thiệt của mình là gì? Tánh sáng suốt sẵn có của mình. Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu chúng sanh biết thực hành theo đúng đường hướng thì nếu khổ thì nếu, thì nếu mở tâm ra biết rằng hai tấm gương giống nhau, nhưng mà cái tấm gương của Phật bên đây ngày lâu đã sáng sẵn rồi, còn cái tấm gương ở bên mình đây thì bụi không dầu hát lên bớt lên nữa tấm ra. Thế thì ra cái gương sáng giống nhau, nếu mà chúng ta chịu khó lao, cho nên tu tập là gì? Là lao gương, lao gương lọc. Hệ gương bên đây sáng đều, cho nên vì lẽ đó mà có ra hình văn cho là hơn cho Bồ Tát là vậy. Ai lao thì móc lao sơ sơ thì hạng nó có thể sáng được chút, gọi là đệ nhất quả, đệ nhất của đạo hoàng, tức là hạng anh hạng anh hớn chứ. Nếu mà lao khá khá thì anh hớn, nếu mà lâu thấy khá rồi, thấy coi bộ thấy mờ mờ rồi thì duyên giác. Mà lâu chịu khá lực độ, đem lực độ rồi lâu đem thóc sáu thứ lâu kỹ thì lại là sáng, thì đó là Bồ Tát. rồi làm việc sáng là cái tấm gương lòng đó là chứ không phải giai cấp. Trong nhà Phật không phải là chia cái tinh văn dương giá tam thừa ngũ thừa, không phải giai cấp, đó là cái sức lao luôn. Đức Phật thì toàn diện cái tấm gương sáng hết. Tám muôn bốn ngàn pháp môn để nó đối trị với tám muôn bốn ngàn cái bệnh của chúng sanh, bệnh của chúng sanh. Chúng sanh thì bệnh lắm, cho nên Đức Phật muốn biết cái tâm bệnh của chúng sanh. Đức Phật là một vị thầy thuốc, tức là vô thượng chi phương để trị cái tâm bệnh của thương quý vị. Người đời là cả hai phần lão bệnh, tức là phần thân với phần tâm, phần xác với phần hồn, đó là cách dễ hiểu đi. Nhưng mà người đời ai cũng cứ chạy theo cái phần xác, nhiều khi bỏ quên cái phần hồn. Các vị thánh nhân ngược lại, người ta coi cái phần xác là thường, không phải là hủy hoại đâu. Bởi vì nếu hủy hoại thì không được, nếu một chiếc xe mà mình hủy hoại nó thì làm sao nó đưa mình tới nơi tới chốn. Do đó cho nên người ta cũng nương theo cái thân, nhưng người ta lách một cái hướng đi khác, tức là hướng giải thoát. Do đó cho nên cái bệnh thứ hai, cái bệnh mà cái bệnh về thân á, đó là mổ xẻ, nhất là ở xứ Tây Phương. Nhưng mà cái tâm bệnh của chúng sanh là những tâm bệnh gì, điển hình ra một cách dễ hiểu: tham lam, vọng tưởng, si mê, ngã mạn, công cao, nghi ngờ, nghi rồi kêu là tham kiến, liên kiến, tà kiến. Mấy cái đó là cái tâm bệnh. Những cái bệnh ví dụ như bây giờ quý vị mà nghi một cái việc gì, ăn không được, nói luôn thôi, nghi cái gì đi mà về trễ một cái là nhất ở nhà là nghi, một cái là mệt. Ví dụ một vài bác sĩ đại tài, giàu là ở với Kỳ Hoa hay là ở Anh Quốc qua đi nữa, không không được. Bao nhiêu giáo lý của Phật là gì? Toa để trị sanh bệnh. Những bệnh nào mà gọi là mới phát khởi từng vài ba kiếp thì rất là có những tính bệnh gọi là trầm kha cái bệnh, thì cái bệnh đó phải trị lâu, trị lâu lắm, không trị mà không nghĩa là rất lâu, không phải là đó. Thì bây giờ nói tới trở lại cái vấn đề lý vi tâm bảo là gì, nếu nói về Phật, nhờ cái tấm gương Phật bên ngoài để làm cho Phật tánh của mình hiển lộ, tức là trở về nương tựa với Phật của mình là tánh sáng suốt, giác ngộ và giải thoát mình học. Trở về nương tựa với pháp tự tánh của mình. Pháp tự tánh của mình là gì? Là những pháp như là lợi tha, bình đẳng, bố thí. Các cái đó là mình đều có hết, mà tại vì cái vỏ ích kỷ của mình nó quá lớn lao đi, cho nên mình không phá vỡ được, cho nên cái pháp tánh từ bi bình đẳng lợi tha mình là không thực hiện được. Nhất là vật chất, cái xứ nào nước nào năm nằm hết vật chất nhiều thì cái pháp tánh bình đẳng khó thực hiện. Còn những nước có thể nói rằng vật chất thấp tinh thần cao thì cái pháp tánh bình đẳng là dễ thực hiện nè, nghĩa là có thể nói rằng rất là dễ, không khó. Đó. Còn trở về nương tựa, tức là quý vị tăng trở về nương tựa với tăng, là tăng tự tánh của mình. Tăng tự tánh của mình có cái tăng tự tánh của mình là gì? Là tánh thanh tịnh. Tánh gọi là đi tăng thanh tịnh là gì đó? Tánh thanh tịnh, tánh hòa hợp, hòa hợp hòa thuận, tánh nhu nhuyễn. Cái tánh đó mình có hết, nhưng mà từ bấy lâu nay quên hết đi, cho nên quy y bên ngoài sự làm để tác động bên trong. Hai cái đúng thì cái nghĩa quy y nó mới thành. Còn nếu từ trước tới bây giờ cứ nghĩ tới cái nghĩa quy y về sự không à, quy phẩm, quy pháp, quy tăng, mà không nghĩ tới quy Phật của mình, quy pháp của mình, quy tăng tự tánh của mình, ở ngoài chỉ là làm một cái nói theo cái danh từ thường buông xuôi bên ngoài. Chứ sự thật đó mình tìm cho được Phật của mình, cho nên tìm Phật bên ngoài lâu lắm, phải tìm Phật của mình mới lẽ có gì. Phật ở bên mình, ở sát bên mình. Phật mình là gì? Là chân tâm. Nói danh từ khác là chân tâm, là bản tâm, là Như Lai tạng tâm, nhiều cái danh từ mà để mà diễn tả. Rồi khi đã quy y rồi là có, nếu người Phật tử tại gia thì năm giới gì chưa? Giới là gì? Phòng phi trí ác, đề phòng cái quấy để ngăn cái việc ác việc xấu. Có nhiều người nói chúng tôi là thiền không học Phật thì mình mới vô cái tháng trước hai năm nghe mấy người bạn mình quên đi nghe nói đạo Phật là đạo tự do mà nó quy tự nhiên là phải bắt giữ giống vậy thì hết rồi. Đạo Phật không có tự do lúc nào để cho ta tự do chứ. Hay có nhiều người than vậy, than bán nhỏ vậy đó. Thì thiệt ra đạo Phật là một đạo tự do. Tự do là như thế này, khi hiểu biết rồi, hiểu biết mình có bản tánh sáng tất cả những gì rồi thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng các ông hay là các nơi là các chúng sanh hãy tự tập với mình, đừng thèm nghĩ lại, đừng nghĩ lại Phật, đừng nghĩ lại thầy tổ, đừng nghĩ lại cha mẹ, đừng nghĩ lại thầy ngữ trí thức đó. Cái tự do là tự do mình lựa chọn mình đi tới. Còn cái phần giữ giới này là cái nghĩa khác. Nghĩa khác như thế nào? Tất nhiên là giữ gìn năm giới này, tức là năm cái yếu tố hòa bình của nhân loại. Cho nên sau khi Ấn Độ thâu hồng độc lập, thắng Gandhi, thủ tướng Nehru là một vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Và trong đó sau khi mà độc lập rồi là có những cái đại hội, chưa là đại hội người Phật giáo thế, không phải đại hội người thế giới của các nước, và đem áp dụng năm giới, chưa là Pancasila. Mà sự thật cho nên năm giới này nếu mà đem giảng cho đúng đó là năm yếu tố hòa bình. Nếu một người dân, một người trong gia đình, một người trong xã hội, một người trong thế giới mà giữ, người nào cũng giữ năm cái điều này hết á, là thế giới này trở thành thế giới bình kim, khỏi cần nói chuyện hòa bình, khỏi cần phải đi hội nghị hòa bình, mà khỏi cần phải tuyên bố nói chuyện hòa bình. Bởi vì chính năm cái này là năm cái sự hòa bình, sống chung hòa bình rồi. Tức là một là không có nên giết hại những loại chúng sinh của họ, hai là không nên trộm cắp của người ta, của mình cũng biết mặt thì của người ta cũng biết mặt, ba là không nên tà hạnh, tức là không nên làm cái xáo trộn mất cái hạnh phúc gia đình của mọi người tôn trọng với nhau đấy chứ, bốn là không bao giờ, năm là không bao giờ say sưa. Mà con người nếu mà say sưa cứ mất bình tĩnh hoài thì có nó kỳ thấy không? Thành ra năm chính năm cái điểm này là Đức Phật muốn phục hồi cái nhân quyền này cho mọi người. Cho nên nếu mọi người mà ai cũng giữ trọn năm điều này thì thế giới hòa bình như sinh an lạc, tiếc là giữ không còn. Mà năm giới này thì ở trong cái bài học vừa rồi đó, bốn giới mà bữa trước giảng hai rồi, bữa nay giảng hai rồi thì